Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong hai lần phát thanh trước, ban Radio Khai Tâm đã diễn đọc tác phẩm Bước Đầu Vào Đạo, tóm tắt giáo pháp của Thầy Hằng Trường. Hôm nay, ban Radio Khai Tâm xin hân hạnh diễn đọc tiếp tác phẩm này.
Năm phép dưỡng sinh cho mọi người. Đây là năm phong thái giản dị nhất, không có gì khó làm hay khó hiểu. Thứ nhất, ăn sướng thở khỏe. Món ăn phải sung sướng. Nếu ăn thịt hoặc cá thì đương nhiên con bò, con heo, con cá đâu có tự nguyện và sướng sung gì khi bị giết và rồi tự nguyện bày biện thịt thà chúng lên trên bàn cho mình ăn. Ăn sướng cũng có nghĩa là ăn làm sao mà không sinh bệnh. Vì cổ nhân nói bệnh tùng khẩu nhập. Do đó nên học ăn uống theo kiểu ăn thức ăn lành mạnh với đồ tươi, organic. Thở khỏe nghĩa là thường ở ngoài trời, hít thở không khí trong lành, đồng thời tập thở theo 5 lối thở: thở mạnh, thở sâu, thở lâu, thở dài và thở đạo dẫn. Thứ hai, ngủ sâu, nghỉ đủ. Mỗi ngày ngủ sao cho tới sóng não delta để thân thể có đủ giờ tái tạo. Hàng ngày cần tập thư giãn, thả lỏng thân thể để giảm bớt căng thẳng, bức xúc. Thứ ba, luyện sức dưỡng thần. Tập thể dục, tài chi, yoga, khí công để nội lực tăng trưởng. Mỗi ngày phải chảy mồ hôi để độc tố bài tiết hết. Tập xong phải biết ngồi thiền để dưỡng thần. Tâm tập trung không tán loạn là sức khỏe của óc. Thứ tư, gần cây, xa máy. Mỗi tuần nên đi dạo trong công viên hoặc mỗi ngày đi bộ giữa cây cối để gần gũi với thiên nhiên, với cây cỏ. Bớt chơi video game, bớt sử dụng máy móc tiêu khiển một mình mà nên bỏ thời giờ để nói chuyện, quan hệ với gia đình người thân. Thứ năm, cười, cười, cười. Tức là cười cho nhiều. Cười những lỗi lầm của mình để mình cải thiện. Cười để tha thứ cho tha nhân, khiến người ta cùng cởi mở với mình. Nếu mình giúp được những người đang bị trầm cảm, khiến họ nhoẻn miệng cười được thì hay quá. Và cuối cùng làm cho đại chúng cùng cười vui vẻ, hài hòa với nhau. Đây cũng tức là đem lại niềm vui, lạc quan cho đại chúng.
Năm phép dưỡng sinh cho bậc cao niên. Bậc cao niên là người đã sống khá lâu, giàu kinh nghiệm, thấy nhiều, nghe nhiều, từng trải. Đáng quý nhất là các bác đã cống hiến đời mình cho con cháu, thật là ân đức sâu dày. Cổ nhân nói, già phải đẹp như tiên, là ý nói rằng khi mình lớn tuổi hãy tìm về lối sống để tự tại, siêu thoát, không vướng bận bụi trần. Có năm phép dưỡng sinh như sau: mở mắt thấy đẹp, khi thức dậy cho đến lúc nhắm mắt chỉ thấy cái đẹp của trần gian, của những người xung quanh, không cần phải nhìn cái xấu, cái ô nhiễm của trần thế nữa. Ta đã chứng kiến bao cuộc bề dâu, giờ đây hãy nhìn vào cõi đẹp, cõi ánh sáng, để đời mình thêm quang minh, thêm tự tại. Một trong những cái tu thực tế nhất là mỗi ngày mình là phương pháp cảm kích, tức là nhắm mắt ngồi thẳng lưng, mở hai lòng bàn tay ra để trên đầu gối, xong hình dung ra hai chuyện đẹp đẽ mình gặp trong ngày, rồi cảm kích sự hiện diện của chuyện đó, rằng nhờ có chuyện này mà đời ta và cuộc sống của nhiều người khác thêm đẹp, rằng nó đã làm cho hoàn cảnh sống thêm ý nghĩa, thêm đẹp, rằng nó đã mở tâm cho bao người. Xong để hai tay úp vào ngực, hít vào hình dung hai hình ảnh đẹp ấy được hít vào trong lòng ngực và nuôi dưỡng con tim của mình. Thứ hai, mở lòng thấy mới, cởi mở hơn, thanh thản hơn, không cố chấp, câu nệ, tiểu tiết, nên thấy mỗi ngày là một hy vọng, một trang mới của cuốn sách đời mình. Do vậy, chuyện cũ bức khoe, bức chấp, chuyện mới mở lòng hân hoan, ngày ngày lạc quan, ngày ngày cải thiện. Nên khen thường xuyên hơn, làm người khác cười, đừng sợ tha nhân nghĩ gì về mình. Hãy sống vui và sống hữu ích cho người chung quanh. Thứ ba, dễ thương dễ thương. Càng cao niên, mình càng nên như trẻ con, thật dễ thương. Như vậy thì con cháu mới muốn gần gũi vui vầy. Càng gắt gỏng, khó chịu, nạt nộ, cau có thì càng dễ ghét. Do đó con cháu chẳng muốn gần, chẳng muốn thăm. Số 4, nối tay nối lòng. Khổng Tử nói, lão đang ích tráng, nghĩa là lớn tuổi thì càng phải thêm cường tráng, nên tập khả năng cảm động tha nhân. Có bạn bè, người thân để thường xuyên chuyện trò cũng chưa đủ, phải nên phục vụ, không nên tự cô lập chính mình vì dễ sinh bệnh trầm cảm. Nối tay tức là mình hòa đồng với thế hệ trẻ, ủng hộ những chương trình của giới trẻ, tìm cơ hội phục vụ cho các em, thí dụ như đưa đón, nấu nướng, chăm sóc, làm cho các em cảm động là mục đích chính. Nối lòng là cảm thông được tình người, làm người chung quanh cảm động, cảm nhận thấy thịnh tình của mình. Than phiền gắt gỏng thì ai cũng chán. Thứ năm, relax, relax, nghĩa là thư giãn, thả lỏng. Có thời gian thì nên nằm xuống, buông lỏng hoàn toàn thân thể, từ đầu tới chân không động đậy, chỉ lắng nghe nhịp thở. Không đủ thời gian thì ngồi nhắm mắt, thở sâu xuống bụng, nhẹ nhàng mỉm cười, hình dung tới hình ảnh cực đẹp trong đời, thả lỏng tâm tình, quên chuyện cũ, hướng về tương lai, chú ý tới hơi thở, thở nhẹ, thở chậm, đi từ từ, không hấp tấp, thong dong tự tại.
Tu lời nói, Lương Hoàng Sám nhận định rằng lời nói là nhân duyên khiến ta tạo nghiệp dễ dàng nhất. Do đó, Sám dạy ta phải sám hối những gì sai lầm trong lời đã nói và cẩn thận trong lời sắp nói. Kim chỉ nam cho việc cải thiện ngôn từ để bớt tạo khẩu nghiệp, tăng thêm phước đức, bớt kẻ thù người oán, thêm tình bạn người thân thì như sau. Thứ nhất, lời bày tỏ tình thương lòng quan hoài, tức là lời nói có thể cảm động được lòng người. Nếu ta có khả năng làm động tới lòng người bằng những lời giận dữ, đâm thọc, cay cú dữ dằn, thì ta có chắc chắn cũng đủ năng lượng để cảm lòng họ được. Làm sao cảm? Nên nói lời không đe dọa, tức là lời lạc quan. Lời không ích kỷ, tức là lời quan tâm. Lời không mang ác ý, chê bai chọc giận, tức là lời dễ thương. Thứ hai, lời bày tỏ sự nhẹ nhàng của nội tâm, do đó sẽ trừ được thói dữ dằn, thích dọa nạt, làm người sợ rút. Lòng thường nói những ý tưởng dễ chịu như ta hãy làm một chuyện tốt cho mẹ mình, hoặc ta hãy kể chuyện cho ba nghe để ông vui. Với những ý đó, bày tỏ nó ngay bằng những lời dịu nhẹ. Thứ ba, lời khen ngợi, biết ơn cái đẹp, có thể là những cái đẹp cho nhỏ như vẻ đẹp của một cành hoa mới nở, với một chiếc lá chảy trôi, hoặc vẻ đẹp do chị mình khen mẹ nấu ăn ngon, hay anh mình săn sóc, mặc áo cho con anh. Những cái đẹp ấy thật nhỏ, nhưng đó là phép màu của cuộc sống, và mình nên tri ân là đã chứng kiến được chúng. Thứ tư, lời thổ lộ cõi lòng đem lại cảm thông. Đó là lời thầm kín của đáy lòng, diễn tả nỗi khổ, nỗi buồn, vui trong đáy lòng. Phải thổ lộ chân thành để lòng mình nhẹ nhõm, để được người nghe cảm thông, để được tha thứ và bao bọc, để khiến vận mệnh mới có cơ thay đổi. Nếu bạn chưa có một người nào mình có thể đem tâm sự thổ lộ được, thì bạn hãy chân thành thay đổi cách ăn nói cho dịu dàng hơn, nhường nhịn hơn, để chiêu cả một kẻ có thể lắng nghe bạn. Ai ai cũng cần có một người tri kỷ. Thứ năm, lời chỉ dẫn tu hành, tận tình dắt dẫn, tức là lời nói mạch lạc, rõ ràng để hướng dẫn người cùng tu. Không nên để rơi vào tình trạng khi bạn hỏi ta chuyện tu, mình lúc đầu trả lời chuyện đạo, nhưng rồi 10 phút sau lại bắt đầu nói thị phi, chê người này phán người khác, hoặc bán chùa này tâng chùa khác. Nên tận tình, tận tâm, hết lòng hướng dẫn với lời nhẹ nhàng để bạn mình dễ theo dõi, cảm thấy được trợ giúp. Bạn nói rõ ràng những lời lẽ trên quá bình thường. Đúng vậy, kỳ diệu là khi nói những lời ấy, một từ trường của tình thương sẽ lan tỏa làm ai cũng thấy dễ chịu và nhận ra cuộc sống của mình và bạn thật đẹp biết bao.
Năm giai đoạn khi ngồi thiền. Thứ nhất, từ ngã khẳng định, tức là khẳng định con đường tu hành là vị tha và mục đích tối hậu là thệ ngộ Phật tánh bất nhị. Thứ hai, thư giãn thân thể, tức là thả lỏng các bộ phận trên thân thể, từ ngoài da tới các cơ quan bên trong. Thứ ba, thư giãn hơi thở, tức là thở chậm lại, nhẹ nhàng, vi tế. Thứ tư là luyện tâm, tức là phần chính yếu của thiền, gồm có tập trung sự chú ý và phát triển khả năng từ tri từ giác. Cảm kích, tức là cảm kích cái đẹp, tốt mà ta kinh nghiệm được trong buổi thiền, rồi hồi hướng với tha nhân. Năm lời khẳng định căn bản. Khẳng định là sự xác quyết tích cực vô cùng. Khẳng định gì? Khẳng định là tôi là Phật tánh. Tôi không phải ám chỉ bản ngã, mà tôi là chân tâm, là chân tánh bất nhị, là trạng thái tối hậu mà đường tu sẽ dẫn tới, chân không tuyệt đối. Khi nói lời khẳng định thì tâm thức vốn khởi phát từ bản ngã sẽ chuyển ra khởi phát từ chân không. Những khẳng định căn bản nên tập hàng ngày. Thứ nhất, tôi khai mở. Thứ hai, tôi là vô lượng quang minh. Thứ ba, tôi là tình thương vô biên. Thứ tư, tôi là suối nguồn của niềm vui, sự hài hòa và quang minh. Thứ năm, tôi định hướng tâm thức sâu thẳm nhất với tâm thức của tất cả chư Phật để cuộc sống không ngừng triển khai chân thiền mỹ. Tất cả những khẳng định ấy cần được làm hàng ngày với đức tin rằng sự khẳng định này mới thật là chính mình, chứ không phải cái tôi nhỏ bé này là bộ mặt thiệt. Sự khẳng định tối hậu là I am, nghĩa là như thị.
Năm hơi thở phải luyện thường xuyên. Hơi thở là sức sống, hơi thở là năng lượng, hơi thở là cuộc đời. Để cuộc sống được toàn nhiên và thâm ảo, ta cần tập 5 lối thở như sau. Thứ nhất, thở mạnh. Như khi ta tập thể thao, có thể thở vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, khiến lồng ngực căng thẳng, hơi thở mạnh mẽ, do đó nhựa sống cũng tràn đầy. Thứ hai, thở sâu, tức là thở bằng bụng, thở sâu xuống đan điền, khiến năng lượng được giữ trong vùng bụng dưới. Thở sâu làm năng lượng nội tại phát khởi, phấn chấn, tinh thần thêm mạnh mẽ. Thở lâu, tức là thở chậm, thở rất nhẹ, vi tế vô cùng. Thở một cách thư giãn trong một phút thở, một hơi thở hoặc nửa hơi thở. Thở lâu đòi hỏi nhiều tập luyện để tim, não quen với nhịp chậm, nhưng tăng trưởng mức độ tập trung, quan sát và tĩnh lặng. Thở đào dẫn, tức là dùng hơi thở để dẫn dắt nội lực lưu chuyển tuần hoàn trong người. Thở đào dẫn làm tăng trưởng trực giác của ta về nhân quả và giảm thiểu sự chấp trước và vật dục. Thở dài, tức là thở để trút bỏ gánh nặng tâm lý và sự căng thẳng tinh thần. Hơi thở phải dài, mạnh, buông thả để trút gánh nhẹ nhàng.
Dễ ghét, đâu ai thích. Thông thường trên đường tu, ai cũng phải gặp chướng ngại, ai cũng phải gặp khó khăn. Một trong những động lực chính khiến mình hấp dẫn những chướng ngại đó là vì cái tánh của mình tạo ra một từ trường hấp dẫn những khó khăn chướng ngại đó. Từ trường đó như thế nào, biểu hiện ra sao và làm cách nào để nhận biết nó biểu hiện bằng tính tình dễ ghét của mình. Người khác có thể nhận ra sự dễ ghét của mình nhưng ta lại không tự biết. Dễ thương thì ít hấp dẫn chuyện dữ dằn, ít gặp việc dễ sợ, khó chịu đựng. Càng dễ ghét thì càng đụng độ với người. Càng đụng độ với người, tâm càng dữ, càng dễ dàng nghĩ ác, càng hấp dẫn thêm chuyện bất như ý. Bên ngoài làm ra vẻ dễ thương, nhưng lòng còn chất chứa ý tưởng dữ dằn, thù hằn, cứng cỏi, thì cũng sẽ chiêu cảm việc dữ dằn khó khăn, đối trị và cải thiện tính dễ ghét, tránh ý nghĩ thù hằn, trả thù, oán ghét, tránh thói tìm lỗi lầm, soi mói thị phi, tránh nói lời cộc cằn, nói cho đã tức, đừng dọa nạt, nên nhẹ nhàng. Tha thứ cho ai được thì hãy tha thứ ngay. Đừng tranh lý, cãi cọ để chứng minh mình đúng họ sai. Tránh khiêu chiến, gây khó chịu.
Năm thứ thường bị tu với người, thông thường ta có thể gặp nhiều nghịch cảnh khó nhận, khó giải như bị thiệt thòi, bị ghen ghét đố kỵ, bị hiểu lầm, bị người nói thì phi sau lưng, và bị hãm hại. Làm sao khi gặp những thứ ấy ta vẫn ung dung tu hành? Trước hết, hãy nói cách sửa thái độ và tầm nhìn. Thứ nhất, bị thiệt thòi. Do tánh âm thổ trong người quá mạnh, cần tập luyện để chuyển hóa tánh âm thổ ra dương thổ thì sẽ không chiêu cảm chuyện bị thiệt thòi. Thay đổi quan niệm, không xem công bằng là chuyện lớn. Họ được, mình không có thì cũng chẳng sao. Mừng cho họ hơn là tranh về họ. Tập tánh dương thổ, học bao dung, đừng phân bì, biết tùy hỷ, thường khiêm nhường, biết mở lòng chính mình, biết mở lòng tha nhân. Thứ hai, bị ghen tuông đố kỵ. Do tánh âm kim trong người quá mạnh, cần tập luyện để chuyển tánh âm kim ra dương kim thì sẽ không chiêu cảm người ta ghen ghét đố kỵ. Thay đổi quan niệm, đổi cách nhìn cái đẹp. Đẹp hiện hiện mọi nơi, không phải mình đẹp thì mới đúng. Ngừng thấy mình là cái rúng của vũ trụ. Thay vì soi mói, đàm tiếu điểm xấu của người ta, ta nên nhìn vào điểm tốt. Nhìn mọi người nhẹ nhàng hơn, bớt nhìn với cặp mắt so sánh, phê phán. Tập tánh dương kim, luôn tha thứ, không nói xấu, không soi mói, đâm thập, bớt nói lời nghẹt thở, kiêu ngạo. Thứ ba, bị hiểu lầm. Do tánh âm thủy quá mạnh, cần tập luyện để chuyển hóa tánh âm thủy ra dương thủy thì sẽ không chiêu cảm những việc hiểu lầm, ngộ nhận. Thay đổi quan niệm, tập tánh dương thủy, nghĩ chín chắn, nói mạch lạc, diện đạt có thứ tự, hướng tâm vào đường tâm linh, đừng hướng tâm vào đường vật dục, hướng đời vào việc vị tha, tránh làm chuyện nhỏ mọn. Thứ tư, bị thị phi. Do tánh âm hỏa quá mạnh, cần tập luyện để chuyển hóa tánh âm hỏa ra dương hỏa thì sẽ không chiêu cảm những lời thị phi. Thay đổi quan niệm, tập tánh dương hỏa, vui vẻ, rộng lượng, thông minh, nhận định đúng sai, nhưng không tranh lý, không cãi cọ, bày tỏ tình thương nhiều, biết nhận sai. Thứ năm, bị hãm hại. Do tánh âm mộc trong người quá mạnh, cần tập luyện để chuyển hóa tánh âm mộc ra dương mộc thì sẽ không chiêu cảm những người khác tới hãm hại. Thay đổi tánh bộc trực, thích đả báo bất bình thành tánh nhân từ, làm người dễ chịu, dễ thở. Tập tánh dương mộc, chính trực, quang minh, có lòng nhân, biết nhìn tới sự sinh tồn của kẻ khác, chúng sinh khác.
Cân bằng và hài hòa. đặc tính chủ yếu trong con đường xuất tục nhập thế là làm sao ta có thể đạt được sự cân bằng và hài hòa trong đời sống hàng ngày. Muốn như vậy, đây là những điểm cần chú ý và thực hành. Thứ nhất, tập phong thái sống thiền, vượt ra ngoài sự bức xúc phiền não, gánh nặng của trách nhiệm và quy chế. Thứ nhì, phát kiến được sự mới mẻ, sự tươi mát trong cuộc sống qua cách nhận diện cái đẹp ở chung quanh mình. Thứ ba, phát khởi chiều sâu của tâm thức, không sống hời hợt cho qua ngày, nhìn sâu vào nội tâm, nhìn xuyên suốt điểm mù. Thứ tư, vượt thoát những thứ vụn vặt, dính mắc những thứ tranh chấp, rằng co đúng sai hoặc những việc cuốn hút bởi dục vọng ích kỷ. Tất cả những thứ ấy chỉ làm mờ đi con đường hướng thượng và chân lý nội tại. Ghi nhận ngay niềm vui nội tại, phát triển nội lực, mở rộng vòng tay, mở rộng cõi lòng, cảm động tha nhân bằng cách bao dung người hiểu lầm mình, tha thứ người hại mình, thành tựu người đố kỵ với mình, hết lòng giúp người ghen ghét mình và đối xử cực tốt với người chê bai mình.
Quý vị đang theo dõi Ban Radio Khai Tâm diễn đọc tác phẩm Bước Đầu Vào Đạo của Thầy Hằng Trường. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Đặc biệt, quý vị hiện đang sử dụng iPhone, quý vị có thể vào website này để biết cách download tất cả các bài giảng của Thầy Hằng Trường vào phone của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.